Đây là Phật xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Kính bạch chư tôn đức Hạ Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2012, chúng ta đang ở tu viện Huyền Quang trong năm khóa tu 2 ngày là 13 và 14, và hôm nay là ngày cuối của khóa tu, và giờ pháp thoại này cũng là giờ cuối, là pháp thoại cuối cùng trong khóa tu này, và chúng ta tiếp tục nói về tích chứa phước thiện. Hôm nay là nói kỳ thứ hai. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sinh hoạt, buổi sinh hoạt trưa hôm nay là coi như pháp thoại cuối cùng. Và sau buổi pháp thoại này thì tất cả chúng ta sẽ cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni vân tập về chánh điện đây để chúng ta cùng làm lễ tạ ơn, tức là chúng ta thường gọi lễ tạ pháp, tức là cảm tạ quý ngài đã đến tham dự và hướng dẫn chúng ta trong suốt 2 ngày qua. Và sau đó thì tất cả sẽ cùng tụng một thời công phu chiều để coi như trước khi công phu chiều là mình là tạ pháp cúng dường rồi là cùng làm lễ kết thúc luôn. Thì ngày hôm qua pháp hòa có nói đến hai cái chữ phước thiện. Cái chữ tích có nghĩa là mình chứa, chữ tích là chứa. Chữ tích chứa này á, nó khác với cái chữ cổ tích. Cái tích mà mình hay nói là chuyện cổ tích, chữ tích đó là đời xưa, chuyện của đời xưa cho nên là cổ tích. Bây giờ đó là mình nói chữ tích này là nghĩa là chứa. Mình chứa là chứa cái gì? Mình thường thường á, mình hay chứa những cái điều không hay, không lành. Thì bây giờ mình phải tập chứa cái điều lành, tức là mình tích. Cho nên mỗi ngày ở trong cái tàn thức của mình á, mình phải tích chứa những cái điều lành, điều thiện. Mỗi ngày mình tụng kinh, tức là mình gieo hạt giống. Mình đi chùa, mình để Phật là mình gieo hạt giống. Thì cái phước thiện là kỳ rồi, ngày hôm qua mình nói đó, người có phước được làm việc thiện, người có phước được thấy điều lành. Thì ngày hôm qua mình nói 5 điều mình có thể thực tập để mình chứa cái phước thiện. Xin thưa đại chúng, những cái điều mà ngày hôm qua mình nói mình đã từng làm chứ không phải là chưa từng. Nhưng mà có thể mình làm chưa đủ, hoặc là đời trước mình có làm, cho nên đời này mình được cái cơ hội mình gặp lại. Nhưng mà có thể mình không có tiếp nối, cho nên cái phước mình sao? Nó khi chồi khi hụt. Cái đời sống của mình đó, lúc thăng lúc trầm mà nó không có bình an được. Điều thứ nhất là mình phải giúp người làm thiện. Điều thứ hai là mình phải có lòng thương yêu kính trọng. Điều thứ ba là mình muốn thành tựu cho người. Điều thứ tư là mình phải khuyên người làm thiện. Điều thứ năm là cứu người khi nguy cấp. Ngày hôm qua mình nói được 5 điều rồi, hôm nay mình nói tới điều thứ 6. Đó là gì? Điều thứ sáu là làm việc lợi ích lớn. Khi mà chúng ta làm một cái việc lợi ích lớn á, là làm sao? Từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Thí dụ như bây giờ ở trong gia đình của mình, trong gia đình của mình mà mình đi làm ra mình không có biết giữ gìn sản nghiệp, mình đi chơi phung phí thì coi như là mình cũng tổn ích. Mình tổn cái lợi ích mà mình đã có. Vì vậy mà bây giờ đó mình tập cái lợi ích nhỏ là trong gia đình. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ này là cái gì gọi là lợi ích lớn. Thí dụ như bây giờ đó mình dựng lên một ngôi chùa, lợi ích lớn không? Lợi ích lớn. Rồi bây giờ thí dụ như mình in những cái bài băng giảng ra, hay là mình in kinh, in sách, mình cho những người ta nghe, người ta đọc. Cái đó lợi ích lớn không? Lợi ích lớn. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình trong một cái ngôi chùa, mình vì một cái chuyện nhỏ nào đó mà mình muốn làm cho nó lớn chuyện. Để chi? Thứ nhất là để nó thỏa cái sự tức giận của cá nhân mình. Mà sau khi cái đó xong rồi á, thì cái lợi ích lớn chung của cả cái đạo tràng, cả một cái ngôi chùa, hay nói ra xa hơn nữa là cả một cái tôn giáo, một cái đạo giáo của mình bị ảnh hưởng. Thì cái đó là mình vì cái nhỏ mà mình hủy cái lớn. Thế một cá nhân nào trong đạo có làm cái gì nhỏ sai quấy, tức là cá nhân cái vị đó, chứ còn cái bản chất đạo không có cái đó. Mà rồi nhiều khi mình vì cái tự ái, mình vì cái tự ngã, mình vì cái bản thân, cái cá nhân của mình mà mình phô bày ra sự thật, thì đôi khi cái đó mình phải suy nghĩ lại, phải có thể nó làm tổn giảm cái lợi ích lớn. Cho nên cái điều mà chúng ta tích chứa được cái phước lành đó, là phải làm cái gì cũng phải nghĩ tới là mình vì lợi ích lớn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái khác. Thí dụ hôm nay á, trong chùa có cử ra một cái ban cai soạn để lo cho một cái đạo tràng mà 300-400 người tới tu, thì mình thấy rõ ràng là mình ở trong chùa là 20 người đứng ra làm việc mà để cung phụng, để mà lo lắng cho cả 400 người, thì mình thấy là đó là một cái việc làm dữ dội, vì yêu quá. Nhưng mà nếu mà mình vì cái sự nhỏ nhặt xích mích nào có thể trong khi mình làm việc chung một nhóm 20 người đó, mà mình vì cái giận tức, mình cái tự ái, mình bỏ mình đi ra về mà không có tiếp tục, thì mình để cho cái đạo tràng bị hụt hẫng những cái người nằm cốt lo làm việc như vậy, thì rõ ràng mình không có vì lợi ích lớn mà mình làm. Mình phải thấy cái lợi ích lớn, mà những cái gì mà nó, khi mình thấy cái lợi ích chung á, thì mình sao? Cái bản ngã, cái ta của mình nó nhỏ xuống. Cái sự mà buồn giận của mình muốn buông xuôi mọi việc á, bắt đầu phải nhìn xuống. Thì mà rõ ràng một cái việc làm đó của mình á, mình có suy nghĩ, mình có tư duy á, thì nó sẽ mang lại lợi ích lớn. Tối hôm qua đó, ở trong cái câu hỏi trả lời đó, thì có một câu hỏi rằng thế nào là thông minh mà là sao là có trí tuệ. Thông minh đó là do mình học, mình chất chứa một số từ ngữ vốn liếng nào trong cái vấn đề học hành, thì cái đó gọi là thông minh. Tại vì người đó cái trí của họ thông suốt minh mẫn à, cho nên họ nhớ dai, họ biết nhiều. Nhưng mà những cái nhớ, cái biết đó là do họ học của người này, họ đọc của người kia, họ gom lại để làm cái vốn của họ, cho sự chính bản thân họ thì sao? Không có phát huy được. Cho đó là thông minh thôi. Bây giờ cái người mà trí tuệ thì sao? Người ta học một chút đó, rồi người ta về, người ta tư duy, người ta quán chiếu, để người ta sáng chế ra thêm những cái mà người ta biết nữa. Cái đó gọi là trí tuệ. Cho nên trí tuệ không ai cho được, mà phải do tu mới có. Mà muốn có được cái trí tuệ đó đó, thì phải làm gì? Phải tư duy, phải quán chiếu. Quý vị nhớ Bồ Tát Quán Tự Tại, vì đâu mà ngài vượt khổ ách? Nhớ câu Bát Nhã Tâm Kinh đi. Vì đâu mà ngài độ tất cả khổ ách? Độ đó là vượt tất cả khổ ách. Cái bốn câu, bốn cái chữ trước đó là gì? Kiến, chiếu kiến, ngũ uẩn giai khấu. Ngài nhìn thấy rất rõ ngũ uẩn là không, cho nên ngài liền vượt qua tất cả khổ ác. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tưởng là những cái tưởng tượng của mình, hành là những cái liên tục sinh khởi, thức là những cái phân biệt. Mà những cái đó nó không có gì, nó không có cái thật tại, nó không có cái thật của nó, chẳng qua đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó rã, nó có đâu. Cho nên ngài thấy tất cả đều do duyên sinh, mà đã là duyên sinh là giả, giả có, mà đã là giả có thì nó không thật, mà có không thật thì có gì mình phải bám víu, mình đau khổ. Cho nên ngài hết khổ. Mà trước kia Ngài cũng giống mình, khổ lắm, ai đụng tới thì sao? Tại sao đụng tôi? Tại sao chiếm đất này của tôi? Tại sao làm cái này cái kia? Cho nên mình sống với cái của tôi và cái tôi, cho nên rồi mình khổ và không có hạnh phúc. Mà khi mình vượt được cái đó thì mình được cái có hạnh phúc, độ tất cả cái, qua được tất cả những cái khổ này. Thì ở đây cũng vậy, bất cứ một cái việc gì mình làm, mình trước khi mình làm mình cần phải tư duy, cần phải quán chiếu cho rõ, để mình tìm ra coi cái sự việc này nó mang lại lợi ích gì. Nó mang lại lợi ích gì? Quý vị thấy ví dụ như ngày hôm nay mình đâu có, ở đây cũng không có ai rảnh gì mà đi vô trong chùa rồi nằm ở trong cái ban làm việc, rồi cũng chẳng ai rảnh gì để mà tới đây rồi ngồi dưới đất rồi ăn cơm trễ giờ rồi này. Chứ nói chung là cả một ngày, nếu nói mỏi mệt thì có phần mỏi mệt à. Muốn nghỉ lưng cũng không có, phải không? Ở nhà muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn làm gì làm, còn ở đây là cứ theo giờ giấc vân vân. Nhưng mà tại sao mình làm cái điều đó? Tại vì mình có cái thấy rõ biết là mình đến đây không vì những cái đó, mình vì một cái gì nó sâu sắc hơn, nó tâm linh hơn, chứ không phải những cái này. Cho nên mình đi tham dự khóa tu á, để khắc phục, để thấy được cái việc lớn mình cần thành tựu, đó là sự an lạc tâm hồn. Mà chính cần sự an lạc tâm hồn đó, cho nên những cái khổ lụy của thân xác không quan trọng, vì mình thấy cái lợi ích lớn. Mình thấy cái lợi ích lớn, cho nên những cái khổ mà ăn không đúng giờ, ăn thiếu, ăn mặn, ăn gì đó, những cái đó nó phụ. Chỗ ngủ có thiếu rồi là phụ, nước không đủ tắm là phụ, vân vân. Còn hay hoặc là trong khi mình tu niệm, mình có một chút gì bệnh hoạn, phụ. Mình phải thấy cái lợi ích lớn mà mình làm. Cho nên quý vị thấy các vị thầy ngày xưa, người ta vì cái lợi ích lớn người ta làm. Ở bên tỉnh Tứ Xuyên, có một cái tượng Phật ở ngay cái dòng sông, ngó ra dòng sông. Thì cái tượng Phật đó người ta gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Thì ngày xưa đó, ở đó nó có ba cái dòng nước, nó chảy về nhau, nó ở cái khoảng giữa thì nó tạo ra một cái cơn xoáy. Mà tàu ghe nào mà đi tới đó là đều bị xoáy chìm hết. Thì có một vị hòa thượng, ngài tên là Hải Thông. Thì vị hòa thượng này phát nguyện đi vận động mọi người để kiếm tiền mướn thợ đục cái tượng Phật ở trên cái vách cái núi đó luôn. Bị bên dòng sông nó có cái núi, thì thay vì ngài tạc một cái tượng Phật đem tới, thì ngài lấy nguyên cái núi đó, ngài đục đẽo để làm ra một tượng Phật ngồi ở trong cái núi đó, để mà gia trì bảo hộ cho cái sông đó. Thì khi mà ngài đi vận động tiền của như vậy, thì trong đó có một ông quan biểu ngài á, là phải đem tiền nạp cho ông, chứ không cho ngài giữ. Ngài nói không, đây là tiền của bá gia bá tánh, tôi không thể nào đưa cho quan lớn như vậy. Thì ông quan này ông mới dọa, ông nói nếu mà ông không có muốn đưa tiền thì ông phải móc cặp mắt của ông để lại. Thì nói vừa dứt lời thì ngài Hải Thông móc cặp mắt ra đưa cho cái vị quan đó, nói ông có thể lấy cặp mắt của tôi nhưng ông không thể nào lấy cái tiền của bá tánh. Bây giờ quý vị qua đó, ở trên cái núi đó vẫn còn một cái tượng của ngài, người ta tạc cái tượng ngài đứng, ngài cầm một cái dĩa như này, trên đó có hai con mắt. Thì bây giờ mình đi tới cái vùng Tứ Xuyên đó, quý vị sẽ thấy một tượng Phật ngồi, tượng Phật Di Lặc ngồi trong cái tư thế ngồi như vậy. Và ngày xưa người ta đục xong á, thì người ta mới lấy những cái đá đất vụn của cái núi đó, người ta dục xuống cái lỗ xoáy đó, mà nhờ vậy mà cái lỗ xoáy đó được bứt đi. Và bây giờ mọi người ghe thuyền đi tới đó và không còn những cái tai nạn nữa. Mà cái công trình của ngài đâu phải mình ngài làm đâu, ngài là người khởi xướng, rồi ngài mất đi, rồi người sao làm. Mà cứ như thế mà qua 3-4 đời, trải qua gần 150 năm cái tượng mới hoàn tất. Thì quý vị thấy người xưa người ta làm, người ta làm cái gì? Vì cái lợi ích lớn, chứ người ta không có vì cái nhỏ. Còn mình bây giờ mình làm thì cũng nghĩ tới cái chung vậy. Nhưng mà khi mình chung rồi á, mà bị đụng mình á, cái mình dội, cho kêu chung đụng. Chung thì phải đụng, mà hãy đụng á, mà đụng mình là không được, là đụng ai được, đụng người khác được, mà đụng mình là sao? Mình bỏ. Cho nên mình á, tại sao mình không làm được cái việc lớn như các vị của ngày xưa? Là bởi vì mình cứ thấy cái nhỏ mà mình quên cái lớn. Cho mình cái, vì vậy mà cái điều phước thiện của mình á, nó không có trọn vẹn. Một khi mình đã muốn làm việc lành rồi á, thì cứ ráng mà làm. Trừ khi nào cái duyên nó không, mình cố gắng hết sức mà cái duyên nó không còn đủ nữa thì chừng đó tin. Nhưng mà đừng có để cho cái mầm mống mà thối lui đó nó có khả năng nó đẩy mình một cái nhẹ nhàng như vậy. Đó, cái điều đó là cái điều thứ sáu mình cần nhớ, là phải vì việc phải làm cái việc lợi ích lớn. Vì làm việc lợi ích lớn thì công đức lớn. Nhưng mà trước hết là phải làm cái nhỏ. Cũng giống như ở nhà hàng ngày mình tu vậy đó. Mình tu tập, mình gom những cái nhỏ trong gia đình mình vậy. Bây giờ ví dụ như á, mình đi làm á, mình đi làm á, hồi nhỏ có quà mới qua á, thì muốn gửi tiền về cúng chùa mà không có tiền, thì có một bà bác á, bà nói với Pháp Hòa là muốn có 10 đồng tiền Mỹ thì phải có 14 đồng tiền Canada. Cái năm đó là năm 86, 87, 14 đồng Canada mới đổi ra được 10 đồng tiền Mỹ. Thì có nhiều lúc Pháp Hòa có trong túi 50 sen, 75 sen, mà Pháp Hòa đi vô trong cái tiệm kẹo thèm một viên kẹo mà không dám ăn. Tại vì nghĩ nếu mình ăn viên kẹo đó thì mình sẽ bị thiếu tiền để dành. Cho nên nghĩ như vậy rồi thì nhịn thèm, bỏ tiền lại vô trong túi để dành tiền để mình làm việc bố thí. Thì Pháp Hòa nói như vậy không phải là Pháp Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa muốn ví dụ cho đại chúng thấy á, mình nhiều khi mình biết hy sinh một chút nhỏ để mình làm được một cái việc lớn. Việc lớn đối với một đứa con nít lúc đó, đó là có được 10 đô Mỹ để đem bố thí cúng dường. Cho nên nhiều khi á, nếu mà nói lớn á, không phải là cái chuyện làm cái chuyện gì vĩ đại đâu, mà chỉ cần thắng được những cái thường tình của trong tâm thức mình á, là coi như làm việc lớn rồi. Chẳng hạn như mình bây giờ là cái tánh mình nóng, mỗi lần mà đụng chuyện là mình ầm ầm lên. Mình hay có cái tính, mình nói tôi hả là trực lắm, đi với Phật rồi mặc áo cà sa, đi với ma tôi mặc áo giấy. Nhưng mà xin thưa, chỉ cần một phút mình nóng thôi thì hư hết, hư hết. Thành thử ra đối với cái người mà ta thắng được, ta nói đây là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mình nó không nhỏ đâu. Tại vì ngọn lửa của mình lúc nào nó cũng phừng phừng lên đó. Cho nên mình thắng được cái cơn lửa đó thì đối với mình đó là gì? Đó là việc lớn đó, chứ không phải việc nhỏ đâu. Cho nên đó, chẳng hạn như mình sống trong đời, mình thấy cái chuyện đó, sanh tử là chuyện thường. Nhưng mà đối với các bậc mà người ta tu hành, mình ta thấy, ta nói là sao? Sanh tử là việc lớn. Cái chuyện sống chết là chuyện lớn. Để thấy cái chuyện đó để làm gì? Để bớt đi hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói. Phải thấy cái sống chết là việc quan trọng. Còn cái chuyện mà hơn với nhau một câu lời, với nhau một câu nói, không có quan trọng gì đâu. Đừng có quan trọng cái đó. Mà thấy được cái đó thì mình vượt qua được cái mà mình không làm được, mà nay mình làm được, thì làm việc lớn chứ có gì đâu. Có nhiều người, có nhiều em thanh niên lên nó tâm sự. Nói như trong người, một cái người thanh niên mà bình thường nó có nhiều những cái ham muốn. Mà khi đó nó nghe lời quý thầy, nó tụng kinh, nó ngồi thiền, mà nó ngồi thiền, nó tụng kinh, nó vượt qua được cái giây phút mà ham muốn nào của nó, thì tự nhiên nó thấy nó sung sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Thì đối với nó là cái khổ nhất của nó là gì? Là như nó vượt qua được những cái ham muốn. Thành thử ra mỗi con người của mình á, ai trong người của mình đều có những cái khó khăn, mình phải làm sao? Phải đối diện với nó mỗi ngày. Chẳng hạn như mình chỉ có một cái tánh thôi, hay hờn mát, Mà đối với cái người mà ta bỏ được cái hờn mát, người ta thấy trời ơi mấy chuyện này chuyện nhỏ mà sao cũng dễ giận. Nhưng mà đối với mình là không được, tại vì mình là người dễ giận. Chuyện gì mà hở chút là mình giận à. Chẳng hạn như vậy, vô chung một bàn cơm mà ai cũng mời hết mà quên kêu ngay tên mình mà mời là mình có thể bỏ xuống mình không ăn á. Tại vì sao? Tại vì mình có cái tự ái là mời đích danh mình mới ăn, phải không? Còn nãy giờ thà là mình còn bắt thêm câu nữa, thà là nói chung đi, mời tất cả ăn cơm đi, tự nhiên kêu từ bà năm tới bà sáu tới tôi tới bà bảy cái nó nín mình buồn, phải không? Thành thử ra đó, khi mình có cái tánh hờn mát đó thì mình biết là đối với mình là cái đó là nó lớn lắm, vượt được cái đó là lớn lắm. Cho nên phải vì cái việc lớn mà mình bỏ đi được thì công đức mình nó bắt đầu nó tích chứa. Cái điều thứ bảy là xả tài sản làm việc phước. Tài sản ở đây nó có nhiều thứ lắm, mình đừng có lầm là đem bán hết nhà cửa đem vô chùa mới kêu làm phước nha. Tài nó có hai thứ tài: nội tài, ngoại tài. Ngoại tài á thì nó có tiền tài, nó có những cái vật chất. Còn nội tài là gì? Thí dụ như bây giờ á, nội tài á là mình cho máu nè, lâu lâu mình đi gì đó, mình đi tới những cái chỗ mình hiến máu, hay là lâu lâu có những cái chỗ mà người ta kêu gọi á, mình cạo đầu để mình cho tóc cho những người mà họ bị ung thư đó, họ cần tóc để họ là đậu tóc giả đó. À, mình thấy thôi, cái tóc của mình đội trên đầu cũng mấy chục năm, mà rồi tháng nào cũng tốn vài chục để cắt, mà cũng lợi ích cho ai mà tốn tiền. Thôi bữa nay mình hy sinh, mình quyết định là mình cạo cái đầu này đi, mà mình cứu, mình có được cái đầu tóc giả cho những người bệnh ung thư người ta đội, mà không tốn tiền. Không tốn tiền mà làm được việc phước. Còn bây giờ để đây mà tháng nào cũng tốn mà chẳng làm được gì cho ai hết. À, nói vậy không nghĩa là chiều nay làm hết nha. Mình ví dụ thôi mà, nhưng mà làm được cũng tốt. Ở đây không phải ví dụ, là lâu lâu mình có những cái chương trình như vậy. Cho nên cái nội tài á, tức là những cái gì trong cơ thể của mình cho. Còn cái ngoại tài là như tiền của vật chất. Rồi bên cạnh đó đó, người ta thường nói á, mình đem cái tiền của mình cho, đó là mình làm phước. Nhưng mà rồi bên cạnh cái cho mình, bên cạnh mình cho một cái tài sản bên ngoài á, mình cho thêm luôn cái tài sản bên trong. Thôi qua ví dụ, có nhiều khi cái người nào mình không có ưa, nhưng mà bất đắc dĩ quá mình phải cho, thì mình phải làm sao biết không? Mình đưa mà mình nhét vô trong tay, mình dục trước mặt, mình thấy cái quýt mình đi. Như vậy thì mình chỉ thí được cái tiền của mà mình chưa thí được cái cặp mắt, mình chưa thí được cái lời nói của mình. Bởi vì trong lời, trong cái thí đó, nó có tài thí, nó có pháp thí. Pháp thí là gì? Tức là những cái lời lành, lời thiện mình khuyên lên, nhắc nhở người ta. Thí dụ bây giờ cái người đó họ nghèo quá, do họ không biết đi làm, họ không biết ăn, không biết xài, cho nên họ mất tiền mất của. Thì bây giờ mình làm sao? Mình cho người ta tiền mà mình phải khuyến nữa, mình phải khuyên lên. Cho nên bên cạnh cái tài thí có cái pháp thí. Cho nên cái tài sản á, nó không có nghĩa là chúng ta phải... Tài sản ở đây nó có nghĩa là tất cả những cái vật dụng gì mà chúng ta có, mà trong khả năng của mình thì mình bố thí. Chứ không có nghĩa là đem hết cái sản nghiệp thì mới gọi là bố thí. Làm được thì cũng tốt thôi, nhưng mà ở đây á, mình chưa làm được cái đại thì mình làm cái nhỏ cho mình cho. Trong cái khóa tu này có một bà cụ, năm nay là bà 85, 86 gì rồi. Ngày hôm qua bà gặp Pháp Hòa, cái bà mới nói: trời ơi con lại đây bà biểu coi. Thế là bắt đầu bà nắm Pháp Hòa là nó: trời ơi tội cháu ngoại tôi quá. Rồi xong rồi biết sao không?
Bà tưởng bà nghe nói là Pháp Hòa qua đây hồi thứ năm, bà bắt các cô gái đặt cái vé máy bay cho bà tới đây ngày thứ năm. Bà tới đây không có Pháp Hòa. Bà mới nói trời ơi con ơi, hai ngày nay bà ngoại tưởng con tới đây sớm, bà qua đây không có con, buồn muốn chết đi tới đi luôn. Rồi xong rồi nói xong rồi cái mà xin lỗi con nghe, tại bà thương quá bà kêu bằng cháu ngoại. Xong rồi quý vị biết không, lúc mà đi qua đây đi máy bay từ Georgia Atlanta bay qua đây, đem theo hai lon sữa Ensure loại nước bỏ vào vali, hải quan chặn lại không cho đi. Bà rượt theo bà nắm cái áo ông hải quan lại, bà biểu trả hai lon sữa cho ta. Thì ông hải quan ông mới khoát tay, ông nói mày phải trả cho tao, tại vì tao mang cho cháu ngoại tao uống. Tội nghiệp cháu ngoại tao, nó nói rỉ rả cả ngày mà nói tiếng Việt vậy đó, nói một cách ngon lành với ông hải quan, mà cuối cùng quý vị tin đâu, ông hải quan phải trả là hai lon sữa. Tối hôm qua mang lên phòng Pháp Hòa hai lon sữa, một chai dầu, một cái kem đánh răng, rồi một cái cây làm vệ sinh gì đó, một bàn vậy nè, mà ngồi chờ ở trong phòng. Chờ trong phòng tới hồi đi vô và gặp cái nói trời ơi nãy giờ ngoại chờ con. Rồi đi vô nói ba điều bốn chuyện rồi nắm tay rồi vuốt. Còn nói sao đó, trời ơi tội nghiệp thương nó lắm. Nghe nó nói chuyện mà nó kể hồi nhỏ nó tu mà thương tới giờ vậy đó. Xong rồi còn có đính chánh mà cái này thương tình bà cháu rồi nghe. Sợ Pháp Hòa hiểu lầm. Là sợ Pháp Hòa hiểu lầm. Giống như là xong rồi chưa nữa cái ngồi nói chuyện cái Pháp Hòa mới nói trời ơi ai sơn móng tay cho bà vậy, rẻ rề à con ơi, có 20 đồng bộ à. Pháp Hòa nó 86 tuổi mà còn đi sơn móng tay hả? Nó làm cho đẹp. Rồi cái một em Phật tử ngồi kế bên nó, ủa mà sao bà ngoại cạo đầu vậy? Nói tại bà ngoại có nguyện bà ngoại cạo đầu. Pháp Hòa mới nói vậy thôi cạo luôn đi nha. Không, ngoại nguyện cạo có một lần à. Pháp Hòa mới nói tại vì thôi ngoại cạo luôn đi, tóc nó không mới che hai cái chân mày sắc lẻm. Xong rồi bắt đầu không biết nghĩ làm sao đó, đi lại nói Pháp Hòa nói thôi ha, chắc bây giờ bà nghe lời con á, bà để tóc vậy luôn. Hỏi rồi mấy người con cho không? Bà không có muốn làm gì làm ai nói đó. Ông ngoại chết mười mấy năm rồi mà bà nói thiệt nghe, không đi đâu mà kiếm được thằng chồng như vậy. Thầy chạy bà ngoại luôn. Không biết bà ngoại còn ở đây không? Hồi nãy đón đường Pháp Hòa ngay cửa, nói một lát cái con lên con nói chuyện chắc bà không gặp rồi, thôi để bà hung miếng. Lên dẫn bà ngoại lên. Trễ giờ không? Pháp Hòa chọc Pháp Hòa nói trời đất ơi tự nhiên không cúng quải gì hết trơn, kêu cháu ngoại nghe ông xương vậy. Còn nói nữa nha, hỏi bà hỏi thiệt chứ con có thương bà không? Nói dạ thương chứ chắc nó nói cho tôi mát bụng.
Bây giờ đưa cháu cho ông kêu bà
mà. Cho 2 phút á.
2 phút chạy máy bay của bà ha.
Xây qua cho người ta ngó dung nhan rồi.
Chạy máy bay thôi để bà về đi, khi khác nữa.
Rồi chào đi, chào sẵn rồi chào.
Rồi chào hết thảy tất cả. Bà con bữa nay bà về, bà về con chào. Dạ không sao đó. Mà đi ông thứ năm tới giờ đó lên là không có đập. Trời bà buồn quá, trời buồn. Hai ngày không đập. Trời ơi tới bữa đó. Thứ sáu không vậy? Thứ sáu 4 giờ kia mới về tới nhà. Trời ơi, 8 giờ tôi còn mở rồi bữa tôi đón á. Cái xe mà chạy ra một đứa quẹo đi. Quẹo đi, quẹo hoài bà không đón xe nó có ra. Mồ quá, gió lạnh quá thôi tôi vô. Thôi cảm ơn bà con nha. Thôi bà thương con á.
Rồi, bà về khỏe nha.
Dạ.
Rồi.
Bà cá bà đi lên mà mệt á.
Nguyên Nguyên Hòa chọc nói sao bà đem chi tới 2 cái chiếc nhẫn. Úi sao có nhiêu con có 5 ly. Như là Phật cái nơi này chúng. Tại sao Pháp Hòa nói cái chuyện này ở cái câu này? Bởi vì cái vấn đề mà chúng ta làm phước thiện á, là Pháp Hòa muốn nhắc là có nhiều cái ân tình. Nhiều khi một chút cái của mà chúng ta cho ra đó, nó nuôi dưỡng cái tình cảm lắm. Pháp Hòa nhớ cái năm đó Pháp Hòa 20 tuổi thì Pháp Hòa đi Pháp để mà thọ giới. Thì lúc đó Pháp Hòa có một bác Phật tử. Năm đó bác là 70 mấy tuổi. Bác mới gói cho Pháp Hòa, trong cái gói đó đó là khoảng 20 đồng, là một tờ giấy 10 đồng với một nắm bạc cắt, 25 sen, 10 sen, 5 sen rồi đó, mà cộng lại khoảng 20. Bà mới ghi trong cái tờ giấy đó đó là trò không có cái gì để tặng sư chú. Tại lúc đó mình còn là sa di, mình chưa thọ giới mà. Trò để dành được 20 đồng để sư chú đi đường, để sư chú làm lộ phí, mua kẹo bánh rồi ăn cho vui, thí dụ vậy. Khi Pháp Hòa ra tới phi trường á, Pháp Hòa mới mở cái gói đó ra. Thì Pháp Hòa đọc cái tờ giấy đó xong thì Pháp Hòa xếp lại, Pháp Hòa cất 20 đồng đó tới bây giờ không có đụng vô. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là khi chúng ta đem cả tài sản chúng ta cho ai mới gọi là cho, mà nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày giữa con người với con người á, một chút xíu tiền của mà nó nói lên được cái ân tình. Quý vị biết cái ngày Pháp Hòa đi á, có một bác khác đang cho Pháp Hòa một cái cặp găng tay và một cái khăn. Bác đang thì không có đẹp, nhưng mà Pháp Hòa thấy được cái tình cảm của cái người lớn tuổi đáng ông bà của mình mà thương mình như vậy. Cho nên những cái đó Pháp Hòa cất không có xài. Rồi hồi nhỏ đó Pháp Hòa phụ mẹ Pháp Hòa cắt. Quý vị biết những cái hộp thuốc ở Việt Nam không? Cái hộp thuốc mà cứng cứng đó, hộp thuốc 3 số 5, hộp thuốc đó, thì mẹ Pháp Hòa thường ở nhà là cắt cái hình đó ra thành cái hình bát giác, rồi mới lượm vải vụn á về kết thành những cái mền bằng cái bông cánh này cánh kia. Thì hồi nhỏ Pháp Hòa phụ làm cái đó. Thì khi Pháp Hòa đi tu á thì bà già cũng làm cho Hòa một cái mền đó, coi như là tặng cho con để dành kỷ niệm. Thì cái mền đó không có dẫu Hòa đụng sai, Pháp Hòa vẫn cất đó. Cái áo tràng mà ngày xưa Pháp Hòa mặc á, nó chỉ có một thước vải thôi, là do Pháp Hòa đi tụng kinh. Rồi trong cái đoàn Phật tử đó có cái cô đó đó, cổ làm ăn khá hơn những người khác. Mà lúc đó Hòa chỉ cần có một thước vải để mang áo mà cũng không có khả năng mang. Thì cái cô đó bữa đó cổ mới đi mua cho Hòa một thước vải lam, mà loại rẻ tiền, tức là cái loại dày, mà để may cái áo đó. Mà Pháp Hòa được cái áo tràng đó mà Pháp Hòa mừng giống như là mình chưa bao giờ trong đời mình được một cái áo. Là vì đi chùa bao nhiêu năm mà không có tiền mấy cái áo tràng. Cho nên tới cái ngày đó được cái áo tràng thì Pháp Hòa quý lắm. Cái áo tràng đó Pháp Hòa vẫn giữ tới bây giờ. Khi Pháp Hòa đi tu không có một bộ đồ để mặc, vì lúc đó chưa có ai cho đem đồ từ Việt Nam qua. Đi học mà không có đồ mặc, mặc mấy cái áo vải vạt hò mà may cái kiểu không có đẹp á. Đi vô trong trường thì mấy cái người học ở trong trường họ tưởng mình mặc đồ ngủ đi học, nó kêu là đồ pyjama đó. Thì có cái cô đó cổ mới mua một cái miếng vải, mà Pháp Hòa nhớ cái vải đó nó không phải là màu lam mà nó cái màu như hột gà vậy đó, màu ngà ngà như chanh sữa. Mà cô đâu có biết may, cô mới lấy cái áo cũ, cô ịn nguyên cái áo cũ lên cô cắt, mà cô may mặc tới đâu dẫn tới đó. Tại vì cô không có biết, cô không có quen. Nhưng mà lúc đó mình rất là cần một bộ đồ để đi học. Quý vị biết Pháp Hòa nói như vậy á, thì nhiều lắm, Pháp Hòa còn rất nhiều những cái mà trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn mình ở trong đạo, và những cái ân tình mà người ta đối với mình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói á, cái người mà người ta nghĩ tới cái điều phước thiện á, cái chữ tài sản thì mình đừng có nghĩ rằng có khi nó phải cả là một cái sản nghiệp. Nhiều khi trong cuộc đời nó chỉ là một cái khăn, nó chỉ là một cái tấm vải, nó chỉ là một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó kỷ niệm lắm. Mà đối với Pháp Hòa, những cái đó không bao giờ Pháp Hòa bỏ. Dù bây giờ Pháp Hòa có bao nhiêu cái nó đẹp hơn, nó mắc tiền hơn, cũng không bao giờ bỏ cái đó. Ngày nay quý vị về chùa Trúc Lâm, quý vị ngay cái chỗ quý thầy ngồi tụng kinh, một cái đồng hồ bằng chỉnh gang tay nó còn nằm đó. Cái chùa Trúc Lâm bao nhiêu năm, thầy viện chủ qua đây bao nhiêu năm, thì cái đồng hồ đó bao nhiêu tuổi. Cái thời đó cả chùa có cái đồng hồ nhỏ đó thôi. Và một cô Phật tử đi mua cái đồng hồ đó về, mà tới bây giờ Pháp Hòa vẫn để cái đồng hồ đó ngay đó. Như vậy thì mình mới thấy trong cái việc làm của chúng ta đó, cái tài sản mà chúng ta cho được đó là cái khả năng của mình. Cái khả năng gì mình làm được cho ai trong cái khả năng của mình, thì tất cả những cái đó là tài sản. Có những người á, thời nghèo đi bán xôi, mà hai mẹ con mà có một cái áo bà ba thôi. Buổi sáng má đi bán xôi á, thì con ở nhà mặc áo rách. Khi mà má đi về á, thay cái áo đó ra cho con nó mượn nó mặc để đi học. Rồi má bắt đầu lấy cái áo rách nó mặc. Thì quý vị thấy không, cái tài sản người ta lúc đó chỉ là một cái áo bà ba thôi. Hồi đó đó Pháp Hòa không có thích mặc đồ tây, Pháp Hòa chỉ thích mặc những cái đồ như là pyjama, đồ ở nhà vậy thôi. Một năm được một bộ. Tết đó, thì có cái bữa đó cái thằng nhỏ đó nó bê bán vé số, mà trời mưa lớn lắm, thì nó đi nó trợt chân nó mới té, mà chày cả cái tay nó vậy nè. Mà Pháp Hòa thấy nó rồi đó, thì Pháp Hòa mới đem nó vô nhà cho nó ăn cơm. Và lấy cái bộ đồ pyjama mà mình quý nhất á, mình lé gia đình mình cho cái thằng nhỏ đó cái bộ đồ đó. Thì cái hình ảnh của nó mà rất là nhớ rất là rõ. Mà khi nó cầm cái bộ đồ nó lên á, nó còn mừng hơn mình nữa, tại vì nó còn nghèo hơn mình nữa kìa. Thì Pháp Hòa tin rằng trong cuộc đời của tất cả chúng ta, ai cũng đã từng một lần đem cái tài sản của mình cho người khác. Đâu có cần phải mình tới nhà cao cửa rộng, trong cái hoàn cảnh nghèo nhất của mình, mà cái đó là cái tài sản của mình đó, mà mình có thể cho được. Cho nên cái người tu Phật, cái điều phước thiện nào chúng ta thấy được, chúng ta làm được, chúng ta làm, chúng ta cứ làm. Bởi vì đó là cái cơ hội cho chúng ta được làm phước, và có phước lắm mới làm được điều thiện. Một lời lành nào mình nói được cho ai, cứ nói. Vì chưa chắc mình có cơ hội mình tán dương người khác nữa.
Cho nên đó là cái điều thứ bảy, là làm được xả cái của tài sản làm phước thiện. Pháp Hòa có một cái túi nhỏ, túi quẩy đó. Bây giờ Pháp Hòa có bao nhiêu cái túi thì nó cũng là cái túi, nhưng mà có một cái túi mà vẫn còn đủ, không có biết may thì cứ may đại vậy. Cái ngày Pháp Hòa xuống tóc cạo đầu rồi đâu có cái nón len mà đội. Có một bà bác đó đi vô trong cái tiệm bán đồ cũ mua cho Pháp Hòa một cái nón len một đồng. Mà bao nhiêu năm trời mình làm một chú sa di trong chùa mà chỉ có cái nón len à? Một ngày năm, một tuần lễ 5 ngày đội đi học, cuối tuần về mới giặt. Con bữa đó bỏ vô giặt xong rồi thì cái nón len nó nóng quá, nó nhão luôn. Đem cái nón len ra mà tới giờ đi học rồi mà không cách nào mà đội được, vì nó đội vô nó rủ hết đây rủ chỗ kia. Quý vị biết Pháp Hòa làm gì không? Lấy kim á, xỏ vô rồi bắt đầu rút nó lại, rút mấy cái dành nó lại, bắt đầu nó u cục cái này mà cũng đội đi học. Như vậy thì mình mới thấy là những cái đó đó nó nuôi dưỡng mình lắm, nó nuôi dưỡng mình. Và Pháp Hòa để quý vị biết, đi học mà mặc đồ đà bạc hò bộ như vậy nè, đi học là mấy anh Mỹ anh cứ hâm tuột mình hoài. Mà Pháp Hòa sợ đến mức độ là Pháp Hòa về và phải kiếm vải hoặc khâu nó lại đó, rồi kiếm dây cột để anh không bị tuột làm sao. Bây giờ mình nói cái điều thứ 8, hộ trì chánh pháp. Chữ hộ nghĩa là bảo hộ, chữ trì nghĩa là gìn giữ. Mình phải bảo hộ, mình giữ gìn chánh pháp. Mà muốn bảo hộ giữ gìn chánh pháp á, thì mỗi người chúng ta phải tu đúng chánh pháp. Tu đúng chánh pháp thì mới bảo vệ chánh pháp được. Còn mình tu không đúng chánh pháp thì mình có pháp gì đâu đó bảo vệ. Thật sự ra chánh pháp không cần bảo vệ. Đã là chánh pháp thì không cần ai bảo vệ. Nhưng mà bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách là tự thân chúng ta hành, thì cái đó là cái bảo vệ tốt nhất. Không phải là mình lấy hàng rào mình bao lại, mình lấy cái gì mình làm đâu. Nhưng mà cái bảo vệ là mình biết giữ cái nguyên tắc, giữ những cái pháp tắc, giữ những cái chân lý. Cho nên ở trong chùa mình có một cái tượng hộ pháp. Rồi mỗi người chúng ta tự nhận mình là những vật tử hộ pháp. Nhưng mà trước khi mình làm hộ pháp á, mình phải để pháp hộ mình. Pháp phải hộ mình trước, rồi mình mới đủ khả năng mình hộ pháp. Có nghĩa là mình hãy để Phật pháp thấm trong tâm thức của mình, trong con người của mình, rồi từ đó mình mới làm hộ pháp. Còn mình á, làm Phật sự mà làm thì làm Phật sự, mà tâm thì không phải là tâm Phật, thì làm sao mà làm Phật sự được? Mình có Phật tâm, Phật sự, Phật đạo, Phật quả. Muốn làm Phật sự thì phải có Phật tâm, có Phật tâm thì mới làm Phật sự được. Còn mình làm Phật sự mình đem thế gian tâm vô mình làm, nó không thành. Cho nên Ngài Thật Thiền Ngài mới nói trong cái Pháp Bồ Đề Tâm của Ngài đó, Ngài mở đầu bằng muốn phát tâm, muốn làm bất cứ việc gì thì tâm phải phát. Xong tâm ấy do nguyện mà lập. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu có tám thứ tâm. Trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn Ngài Thật Thiền mới nói, trong đó có cái gì? Tâm tà, tâm chánh, tâm chơn, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên. Tám thứ tâm: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Lấy bốn tâm, bỏ bốn tâm.
lấy bỏ tâm tà, lấy tâm chánh là tà chánh, lấy tâm chân bỏ tâm ngụy, ngụy là giả, chữ ngụy là giả. Lấy tâm thiên, lại bỏ tâm thiên, lấy tâm riêng, thiên là thiên lợi. Phải lấy cái tâm tròn đầy. Lấy cái tâm đại và bỏ cái tâm tiểu. Cho nên làm việc gì á, mình phải kiểm lại coi cái tâm mình nó phát mà phát cái tâm dạng nào. Dạng thiên hay là dạng ngụy, dạng tà hay là dạng tiểu. Thí dụ như ngụy làm sao? Mình giúp nhưng mà mình tại vì bây giờ có người đang đứng đây nè, mình phải giả bộ mình hiền lành, mình giúp cái người này chứ để người ta nói mình không có hiền. Tức là mình cũng làm nhưng mà cái làm của mình là ngụy chứ không có chân. Hay là mình nói cái này tôi thích cái vị này hơn, tôi cho cái vị này nhiều hơn, cái người kia tôi cũng ưa, tôi bỏ chút chút. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải có cái tâm á bảo vệ chánh pháp. Mà bảo vệ ở đây á, thật sự thì chân nhân lý không cần ai bảo vệ. Bởi vì chân lý thì nó sao? Nó muôn đời nó là chân lý. Nhưng mà bảo vệ ở đây có nghĩa là chúng ta phải làm sao chúng ta ứng dụng nó là chúng ta bảo vệ tốt nhất. Cho nên mình nó lo là bây giờ ví dụ mình mới nói mình lo lắng như thế này, mình lo lắng như thế kia, cứ ứng dụng mình tốt. Pháp Hòa thường nói với các chú, đừng có lo mà không có cơm ăn, không có áo mặc, đừng có tu thật đi. Tu thật thì mấy cái đó không có lo, bởi vì mình mấy cái đó là cái nhỏ đối với mình. Cái lớn của mình là mình dám bỏ cả cuộc đời mình rồi mình vô chùa mình tu, mà giờ tự nhiên lo chi không có cơm ăn áo mặc. Bây giờ mình đã bỏ được cái lớn là bỏ cả cuộc đời, thì bây giờ đó, bỏ những cái kia để mình cầu cái lớn. Cho nên nó tại sao đi khất thực? Đi khất thực để làm gì? Nó hai cái ý. Trên là mình khất chánh pháp, xin chánh pháp để nuôi thân mạng, nuôi cái con người, nuôi trí tuệ mình. Còn bên cạnh dưới này á, là mình xin một chén cơm để nuôi cái thân. Cho nên mới nói đó, trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới thì kết duyên với muôn với con người, với chúng sanh. Cho nên mình ôm cái bình bát mình đi đó, không phải chỉ có cái nghĩa là đi xin ăn không đâu. Cái tột cùng của cái xin là mình xin giáo pháp. Còn bên cạnh đó là mình xin chén cơm để đủ nuôi cái thân mạng của mình. Cho nên quý vị biết không, mình nhịn ăn được, mình nhịn uống được, mà mình nhịn thở là chết. Cũng như thế, mình nhịn làm, nhịn học nhưng không nhịn tu. Ăn cũng giống như làm việc, học cũng giống như uống nước, mà thở cũng giống như tu. Hãy ngưng thở là chết, ngưng tu là khổ. Mình ngưng ăn á, 5-7 ngày không sao hết á, thậm chí cả tháng không sao hết á. Cũng giống như mình làm việc, có thể ngưng làm. Rồi mình mà không có nước ở trong con người mình là tới 70-mấy% nước á. Không có nước thì con người mình khô khan nè, chưa đến nỗi chết. Vì cái cần nước cũng giống như cần học, cần phải học. Nhưng mà nếu cho mình cái trường hợp là không học cũng được, nhưng mà không thể không ngưng, không thể ngưng tu. Vì tu giống như thở, mình không thở thì mình chết. Ngưng tu thì mình khổ. Ví dụ bây giờ người ta nói là chánh pháp và tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là gì? Khi nào con người mình sống mà có thiền định kiên cố là chưa chánh pháp. Sự an tịnh trong lòng mình dài hạn hơn là chánh pháp. Rồi tượng pháp là gì? Là tháp tự kiên cố. Còn mạt pháp định nghĩa là gì? Đấu tranh kiên cố. Sống mà đấu tranh nhiều quá thì đó, giống như mình bây giờ mình kêu mình là thời mạt pháp. Pháp của Phật không có mạt. Nhưng mà tại sao nó mạt? Nói mạt là tại vì con người lo đấu tranh nhiều hơn là lo tu niệm. Pháp này cao hơn pháp kia, môn này cao hơn môn nọ, tông này hay hơn tông kia, mà rốt cuộc làm một cái việc là để so sánh tông này pháp kia, mà trở lại thì không có được cái gì hết. Pháp nào cũng phải là pháp Phật, nhưng mà chúng sanh bệnh nào thì uống thuốc đó. Mình uống cái thuốc này hết bệnh thì mình đừng có chê cái thuốc nọ là dở. Thuốc nào cũng là thuốc, sở dĩ mình bệnh mình mới cần thuốc, còn mình hết bệnh thì thuốc không cần. Cũng giống như người trong chiêm bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết, được lành. Đến lúc tỉnh nhất chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Sám pháp dược sư, đó là nguyên văn trong sám pháp dược sư. Chúng sanh có nhiều bệnh, cái bệnh bất hiếu ngũ nghịch, cái bệnh không tin nhân quả, cái bệnh không biết thiện ác, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, vân vân. Chư Phật mới cho thuốc. Chánh tính tam bảo là thuốc, siêng tu phước huệ là thuốc. Cho nên những cái thuốc đó để đối trị những cái bệnh, mà hết bệnh thì thôi. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tối ngày cứ nói cái này nó chính gốc và cái kia là lai căn, cái này mới là original, cái này cái kia là pha trộn. Pha trộn mà ta vừa ăn, còn nguyên chất đôi khi nó quá lạc hoặc quá mặn. Thành thử ra đừng có để thì giờ mình lo cái đó, cái là từ cái chánh pháp nó biến thành ra cái mặt pháp. Tại vì đấu tranh, lẽ ra mỗi người ứng dụng cái đó tu thì nó thành ra chánh pháp. Mà mình đem cái đó, mình đem đi, mình đấu tranh này, đấu tranh kia, cãi nó này hay hơn, kia giỏi hơn thì nó chặt đi. Cho nên cái cách bảo hộ trì chánh pháp là vậy đó. Cho quý vị á, mình thí dụ bây giờ mình đi chùa đó ha, mình thấy cái tinh thần học Phật mà còn tốt như vậy đó, mình biết đó, chánh pháp còn đó. Đến khi nào mà thầy nói mà không còn ai muốn nghe là biết rồi đó. Cũng giống như mà thầy nói mà lố giờ là bắt đầu hai con mắt mình nó mạc rồi đó. Mình ngồi hết suy quách. Rồi cái thứ chín là gì? Kính trọng bậc tôn trưởng. Đây cũng là một cái cách để thành phước, tạo phước. Kính trọng bậc tôn trưởng. Chữ Hán ngày xưa có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Mình không có tâm kính trọng thầy tổ thì làm sao mình tác thành được cái sự nghiệp gì trong cuộc đời mình. Cho quý vị biết á, người ta có một cái thiền định, có một cái cách thiền mà để người ta lạy đó. Cái lạy thứ nhất, lạy xuống thì người ta phủ phục. Trong cái tư thế phủ phục người ta quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Tổ tiên tâm linh của con. Có những bậc thầy của con rất thành công trong sự nghiệp giáo hóa độ đời, nhưng có những bậc thầy không làm được, có những bậc thầy còn dở. Nhưng mà trước kia con thường hay trách những bậc thầy như thế, hôm nay con phủ phục xuống, con mở lòng ra, con chấp nhận. Dù sao đi nữa các vị đó vẫn là những người đi trước con, là những người con đã từng gọi bằng thầy. Chấp nhận. Cái lễ thứ hai, con đã từng trách móc cha con, mẹ con, gia đình, anh chị con, và con thấy họ là những người rất dở, rất tệ. Vì vậy con sống trong đau khổ, bởi vì con thấy nó có cái ngăn cách giữa con với họ. Cái lễ này con lễ xuống, con nguyện ôm ấp tất cả tổ tiên huyết thống của con. Vì dù sao đi nữa, họ vẫn là cha con, là mẹ của con, là anh của con, là em của con, vân vân. Con chấp nhận họ. Cái lễ thứ ba, con trải lòng ra. Con sẽ thấy rằng thỉnh thoảng con giống như họ, con cũng nói y chang như họ, con cũng làm y hệt như những vị đó, mà con không hề hay biết.
Bây giờ con thấy rồi, con thấy con cũng là những vị đó, những vị đó là con. Cho nên cái kỳ thị, cái trách móc bắt đầu nó tan đi. Và ba cái lễ này là ba cái thiền lễ. Mình lễ xuống thì mình ôm ấp. Cho nên cái đó gọi là địa xúc. Địa xúc là gì? Tức là tiếp xúc với đất, để cho cái tâm của mình nó rộng như đất, nó dày như đất, nó kiên cố như đất, và nó có đủ khả năng dung chứa chấp nhận như đất. Quý vị để ý thôi, đất này đổ nước lạnh xuống, nước sạch xuống, nước dơ xuống, nước gì xuống đi nữa thì đất nó vẫn chấp nhận. Tâm mình phải học như đất. Cho nên mới có một cái câu là học hành của đất. Học cái hành của đất là ôm ấp hết, chịu đựng hết. Và không có một cái gì trên thế gian này xây dựng ngoài đất. Muốn xây dựng phải xây đặt nền tảng trên đất, có phải không? Thì đất này là tâm, tâm địa, đất tâm của mình. Muốn làm bất cứ điều gì phải dựa trên tâm địa mà làm. Cho nên thường người nào mà tâm địa tốt thì kêu tâm địa tốt, tâm địa người đó xấu, cái là đất tâm của người đó. Cho nên mình phải kính trọng. Mà có kính trọng thì mai mốt mình bắt từ từ mình làm thầy, bắt đầu mình được kính. Mình làm cha, mình làm mẹ. Cái điều thứ 10, yêu tiếc sinh mệnh của chúng sanh. Mình phải thương quý những cái sinh mệnh của mọi loài sinh linh mình. Không có tên tâm muốn sát hại ai hết. Có nhiều khi mình giận quá, mình nói một câu, chết đâu chết khúc cho rồi, không muốn có người đó có mặt. Khi mà giận quá thì quý vị thấy cái gì mình cũng nói được hết. Vì vậy cho nên nó xuất phát từ những cái tấm lòng. Mình phải thấy, mình phải thương tiếc những cái thân mạng của chúng sanh đó, thì mới có cái phước. Là vì sao mình thấy thương tiếc thân mạng của họ, cho nên mình làm gì mình cũng nghĩ tới họ một chút. Cho quý vị biết tại sao mà ở trong giới luật các vị thọ Bồ Tát giới là ta không có nuôi chồn mèo. Tại vì con mèo nó ăn con khác, con chồn nó ăn con khác, cho nên mình nuôi con này mà nhiều khi mình nuôi nó để nó ăn con khác, chứ không có nuôi. Nó là những con vật thiên nhiên thì nó đi tìm nó ăn, sau đó thiên nhiên chứ mình không cộng tác. Vì mình nuôi là mình phải kiếm đồ cho nó ăn. Chẳng hạn như mình nuôi cá nè, là mình phải mua những con cá gì nhỏ nhỏ như thế. Đó, quý vị thấy người ta tập luyện những cái con cá heo không? À, muốn cho con cá heo nó tập thì phải mua về con cá sống mà loại mà nó thích. Mà hãy nó làm giỏi cái cho nó còn, nó làm giỏi cho nó còn. Cho nên nhiều khi mình vì nuôi một cái con nào để mà mình gọi là thỏa mãn cái thích thú của mình về cái con vật đó, thì mình lại sẵn sàng hy sinh con vật khác để nuôi cái lý thú, cái thú đó của mình. Cái nhiều những thú chơi chim, thú chơi cá, thú chơi con này con kia vậy. Cho nên nhiều khi mình phải nhìn xung quanh và mình phải biết thương tiếc. Chúng sanh đây là gì nữa? Cây cỏ, đất đá, rau cỏ đó. Cho nên đừng có phí thức ăn. Dù có dư cỡ nào đi nữa cũng phải cẩn thận. Mình phí hết cái phước. Rồi một kiếp nào đó mình sanh ở những cái xứ nghèo đói, có nhiều khi á, cái tiếng cơm gạo cũng không được nghe, chứ đừng nói là có ăn. Trong kinh nói vậy, thiếu phước đến mức độ cái tiếng nói của cái chữ đó cũng không được nghe, chứ đừng nói là có ăn rồi. Cho nên á, thí dụ quý vị đi chùa nha, quý vị đi chùa đó, quý vị làm công quả đó, hay là quý vị dùng cơm đó, có cái gì mình ráng mình chia nhau mình dùng, còn dư thì mỗi người chút đem về, ráng người chút ăn chứ đừng có bỏ. Đừng có vì tôi là thọ Bồ Tát giới chứ tôi không có ăn đồ cúng linh. Hỏi sao vậy? Ăn sợ dâm nó tổn phước. Mình tu bao nhiêu mà mình sợ linh nó tổn phước. Rồi mình đem dục cái đồ ăn đó, coi chừng phước nó tổn. Cho nên đó, cứ ăn đi. Có nhiều người nói ăn đồ cúng dâm riết nó khờ. Pháp Hòa nói Pháp Hòa ăn đồ cúng dâm từ nhỏ tới lớn,
thành thử chắc nó cũng khờ cỡ này hết mức chứ gì đâu. Khờ cỡ Pháp Hòa là hết mức. Ở chùa là Pháp Hòa không cử đồ cúng cô hồn, đồ cúng linh cúng gì hết. Thể hạ xuống có là Pháp Hòa không cử. Vì Pháp Hòa quan niệm có ăn là quý rồi. Có mà ăn là quý rồi, chứ đừng có nghĩ là cúng linh, cúng cô hồn các đảng gì hết. Đó, cho nên cái chúng sanh nó không phải là con vật không đó. Mà ngay cả những cái gì, những cái vật dụng chúng ta dùng không có phí, phải thương tiếc. Hồi Pháp Hòa Sa Di chùa còn thiếu kém, tự mình thôi, không có ai biểu mình, nhưng mà tự mình phải đưa mình vào một cái khuôn khổ là một ngày mình quy định là mình được bao nhiêu cốc nước để rửa mặt đánh răng, chứ không dám phi. Không phải là vô cái mở cái vòi nước lên rồi để cho nó chảy ròng ròng vậy đó. Không, đánh răng rửa mặt làm cái gì như vậy không nên. Mặc dù nó dư đó, nhưng mà mình nghĩ đi, mình không có xài mở làm chi cho nó tốt. Mà cứ như vậy hoài thì sao? Thì bắt đầu nó phải hao. Mà nó hao rồi á, thì mình hao, mình thấy mình không thấy hao nước, nhưng mà nước nó chảy thì cái tiền rác phải trả nhiều. Nhiều khi mình không thấy hao cái này mà nó hao cái khác, cho nên không có dám. Một tờ giấy ở trong chùa, mấy cái giấy nát kinh, nếu mình thấy nó không quá dơ mà gom lại, chùi cái gì một lần rồi đem dục, chứ đừng có gom rồi cứ hở một chút là, thí dụ lỡ đổ một cái bình nước xuống, trời ơi, lấy giấy mà thấm thì biết chừng nào nó mới đủ. Nên lấy cái khăn thấm, đừng lấy giấy sạch mà thấm. Thật sự ra cái đó không phải là keo kiết, cái đó không phải là cái người gì mà mình gọi là không có xài được. Nhưng mà mình phải thấy cái gì mình đáng xài. Đổ cả một thao nước mà hốt một nắm giấy đi, chùi miệng mà làm sao mà nó thấm nước cho được. Phải lấy cái khăn mà thấm. Mình xài như vậy đó thì của Tam Bảo mình xài mình mới không có thẹn. Còn không thì mình thẹn với Tam Bảo. Rồi bây giờ mình nhìn lại với những người mà người ta nghèo khổ hơn mình á, thì mình thấy là mình phí. Thì đó là điều, 10 cái điều mà tích chứa phước thiện mà trong cái khóa này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đây là những kinh nghiệm do chư tổ để lại, do người xưa các bậc tiền bối để lại, do cái kinh nghiệm của quý ngài mà quý ngài kể lại cho chúng ta, cái kinh nghiệm để mình sống. Cái phước thiện nó ở đâu? Nó nhan nhản trước mặt mình. Một miếng giấy, một miếng thức ăn. Quý vị nhớ trong luật còn dạy, ăn cơm mà có thóc thì mở cái vỏ thóc đó ra mà ăn cái hạt cơm ở trong, không phí. Những cái lúc mình nghèo á, ở Việt Nam á, mình đâu có tiền mà mua rau nấu canh. Mình lấy cái gì làm canh? Nước cơm mà lúc mình nấu sôi lên rồi mình chắc cái nồi cơm nước ra đó mà nó bộ lắm. Cái nước nó bộ lắm á. Mình nấu cơm mà mình nấu nước nhiều một chút thì nó sôi lên rồi thì mình chắc cái nước cơm nó ra mình làm nước canh ăn cơm. Có phải không? Mấy đứa nít mà nó sanh sau năm 75 nó uống cái đó với nước đường không, chứ nó có sữa đâu mà nó uống. Hồi nhỏ mà bánh mì khô đó mà để dành đó nha. Bữa Pháp Hòa kể mấy chú nghe mà nói, hồi nhỏ mà thầy mà đi mua hủ tiếu gõ của mấy cái xe bán mì gõ đó, nói cô bán cho con một tô hủ tiếu không có thịt. Đố quý vị, nếu mình không lấy thịt thì cái gì nhiều? Hủ tiếu nó nhiều hơn, tại vì lúc đó mình cầu gì? Cầu no. Rồi xong rồi dư cái nước thì bỏ bánh mì khô vô, bỏ con nguội vô ăn, chứ không phí một giọt nước nào. Nhớ không? à ăn mì gói mà cho con nguội vô là nó ngon lắm. Bánh mì khô là không có bỏ, để dành cho nó vô những cái tô súp, tô phở mà mình ăn có nước đó, thơm ngon lắm. Còn lỡ bánh mì cũ đem cất tủ lạnh, mai mốt cắt xéo xéo ra hấp lên, hấp xong ra rồi cái để bì lên cuốn bánh tráng rau sống. Phát đậu nành mà còn đem đi xào với giá cuốn bánh tráng, không có phi. Thì thôi mình sống như vậy đó, mình được như vậy á, tức là mỗi ngày á mình bòn đó, mình bòn phước mà. Cho nên ví dụ mình thấy ai chắp tay xá chào mình á, nhớ chắp tay xá chào lại. Người kia không chào mình đừng có lo, đây là cơ hội mình làm cái việc phước thiện là tôn kính người khác. Chắp tay chào chị, chào anh. Họ không chào mình đó là chuyện của họ, còn mình không bao giờ bỏ phí một cơ hội tạo phước. Đừng đợi người ta chào mình mới chào, đó là chuyện thường. Người ta không chào mà mình chào được đó, cái đó là tu. Có phước lắm là mới làm được điều đó, có dũng mãnh lắm là mới làm được cái gì, xả đi được cái tự ái của mình. Bắt cái gì tôi chào nó phải chào tôi trước chứ. Chuyện thường, người ta chào mình rồi mình chào lại là chuyện nhỏ. Đấy, chuyện lớn nè, nó không chào phải không, mình chào. Còn mà chào không trả lời không, kêu đức danh. Cái phước mình ở ngay đó. Nhưng khi mình nhớ là cái này, khi mình làm như vậy trong tâm mình cũng đừng nghĩ tôi chào cái bà tổ phước chơi. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thì đằng này mới vừa tạo phước cái đằng kia mất. Đừng nghĩ cái đó, cứ chào thôi, được rồi. Đừng nói cái bà này không chào tôi, để tôi lỡ tôi chào và cho bà mất phước nha. Không có, khởi cái niệm đó là mất phước. Cho nên cái người nào mà ân oán với mình, mình chưa biết là mình với họ ai đang vay ai, thì thôi cứ nghĩ nếu đời này tôi thiếu chị, thiếu anh thì đây là tôi trả. Còn nếu anh là người lỡ ngay với tôi phải không, tôi không tính. Bởi vì sao? Tôi mà gặp lại nữa tôi khổ lắm. Tôi biết cái khổ của oán tán hội, thù ghét mà gặp gỡ rồi tôi khổ, tôi sợ lắm, cho nên tôi không muốn gặp. Xả cái đó. Chứ đừng nói tôi không biết nha, đời này bà nợ tôi nha, đời sau bà biết tay tôi. Đừng có gặp, lấy làm chi chút lợi đó để khổ triền miên gặp hoài. Xả cái đó. Cho mình tu được như vậy thì quý vị mới thấy là cái phước hàng ngày của mình tích. Trong kinh Pháp Cú Phật nói, đừng khinh điều thiện nhỏ, vì mỗi một giọt nước, mỗi giọt nước lâu ngày nó đầy luôn. Đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, bởi vì ác nhỏ mà làm hoài nó thành cái ác lớn. Cho nên mà hôm trước có một vị, một cái em nhỏ nó hỏi thầy, mình làm sao để chọc cho người ta thương mình? Không là nó thương mắc gì chọc. Muốn người ta thương dễ, làm cho người ta ghét. Ở muốn người ta thương thì có, làm cho người ta ghét dễ lắm, phải không? Thì thôi bây giờ trong cái khóa này chúng ta học 10 điều phước thiện, tức là cái cách tích chứa phước thiện mà do các vị tiền bối để lại cho chúng ta. Thì chúng các ngài đó, phước thiện của các ngài tích bằng con đường này, thì các ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Thì chúng ta hôm nay học cái này của ngài cũng để biểu lộ cái điều thứ 9, đó là kính trọng tôn trưởng. Vì kính trọng quý ngài cho nên mình mới nghe lời quý ngài, phải không? Đó, cho nên muốn biểu lộ cái kính trọng thì phải nghe lời. Mà người xưa thường nói cung kính bất như phụng mạng, mình kính không bằng mình nghe lời. Thôi xin chúc tất cả quý vị sau 2 ngày tu học trở về có nhiều niềm vui. Và nhớ mỗi ngày tất cả chúng ta đều còn là những người tu đang trên con đường bò phước, không có dám để tổn phước. Thôi bây giờ xin hồi hướng trước, xin hồi hướng trước, xin hồi hướng trước nha. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Trước khi chúng ta dứt lời, xin một lần nữa chúng con kính tri ơn thầy trụ trì ở đây, hoặc trên hòa thượng viện chủ, thầy trụ trì cũng như chư tôn đức tăng ni, đặc biệt chúng ta có thầy giáo thọ Thích Pháp Ân. Tuy không được khỏe nhưng thầy cũng thương chúng ta và đã đến với chúng ta trong hai ngày qua. Xin được tri ơn quý ngài và cầu nguyện quý ngài tuệ đăng thường chiếu cửu trụ ta bà để giáo hóa chúng sanh. Và xin được cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị trong ban tổ chức tại chùa Huyền Quang. Không phải chỉ hai ngày nay quý vị cực, mà quý vị đã cực trước đây cả mấy tuần, chuẩn bị sắp xếp rất nhiều để lo cho mấy trăm người trong suốt hai ngày qua, và để cho chúng ta yên tâm tu học. Và xin được tri ơn tất cả, đặc biệt là chư vị ở xa, không có nệ hà đường xá, cũng như thời gian quý báu của quý vị đã về đây cùng đại chúng tu học, cũng như cảm niệm công đức của tất cả quý vị xa gần trong vùng này. Tất cả hiện diện ở đây ngắn dài đều thể hiện lên tấm lòng đối với chánh pháp, với hộ trì chánh pháp là thể hiện lòng tu học và hộ niệm cho nhau. Xin dâng tất cả công đức lành nào mà tất cả chúng ta làm được nên tam bảo chứng minh, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta đầy đủ thiện duyên, lúc nào cũng đủ điều kiện để chúng ta hành điều phước, tạo phước lưu cho mình, cho người đời này và đời sau. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.